Zip Al Capone tập thứ 21. Chương 20. Sáng hôm sau trước khi vào sở, Elliot Ness phóng xe một vòng qua vị trí dự định tấn công tối hôm qua. Từ phía ngoài chàng có thể nhìn thấy dấu vết của những sự tẩu tán vội vàng các tang vật. Còi, mấy chú lái xe vận tải lính huynh làm sao mà ủi cả vào hàng rào. Ê, vui cho bằng thích. Nước bê trong thùng bị đục chảy ra ngoài từ tối đêm qua vẫn còn thấy lên láng khắp nơi trên mặt đất. Đang còn đứng ngắm nghía trước hàng rào, một thằng mặt mũi cô hồn từ trong bước ra. Nó nhìn chiếc xe Ford có gắn đèn cảnh sát nơi táp lô, bèn chạy tới nhổ một bãi nước miếng vào cánh cửa rồi quay sang nhìn Elliot Ness sủa. Ê, đụng mẹ cái thằng cảnh sát kia, mày muốn gì? Muốn kiếm ai? Elliot Ness thấy hai lỗ tai mình như bốc lửa, nhưng cứ vờ đi, làm như không nghe thấy. Thằng cô hồn nhổ thêm một bãi nước bọt, lần này xuyên qua cửa sổ dính vào thành ghế của chàng. Xong, nó chùi miệng từ từ tiến tới sau lưng nó Ness, cất giọng nạt lớn. Ê! Mẹ cái thằng cốm! Mày à, điếc hả? Tao hỏi mày muốn gì? Mày kiếm... Câu nói chưa dứt thì đã nghe chát một tiếng nhanh như chớp, Elliot Ness xoay người tung một quả đấm thô sơn vào giữa mặt nó. Cú đấm mạnh quá làm bàn tay chàng cũng tê dại đi. Thằng cô hồn té ngửa ra sao chưa kịp bò dậy, Ness đã phóng tới đạp gót giày lên ngực nó. Mày á, vừa gọi ai là mẹ kiếp hả? Ai á, cho mày nhổ nước bọt vào xe của chính phủ. Tao á, nhổ nước bọt vào mặt mày được không? Thằng khốn u ớ không nói nên lời vì máu miệng đang chảy ra. Mẹ cái thằng này ăn cái gì mà đánh mạnh quá sức, nhức nhối không tả được, gãy có đến vài cái răng là ít. Thật tình, nó có biết ông cảnh sát này hung dữ như vậy đâu, nó đâu có dám biểu diễn cái màn nhổ nước bọt và chửi thề làm chi cho để bị ăn đòn. Xưa nay, dân giang hồ Chicago có cái tật là thích nhổ nước bọt vào xe cảnh sát. Đúng ra cái trò du côn này của Sếp Al Capone đem từ New York xuống. Cảnh sát là biểu tượng của pháp lực, của sự an ninh. Xe cảnh sát lại càng quan trọng hơn nữa. Thời đó xe còn ít nên chiếc xe cảnh sát sơn màu đen và có cái gì uy nghiêm cần được tôn trọng, một dấu hiệu của luật pháp. Nhổ vào xe cảnh sát là nói lên hai điều. Thứ nhất, nó biểu diễn sự thách thức, một sự chứng minh về cái tính coi luật pháp không ra gì của mình. Thứ hai, đó là một cách thử lửa, coi thầy cảnh sát này ngon lành cỡ nào, phản ứng ra sao. Cảnh sát không thể khơi khơi nhốt tù một thằng vì nó nhổ nước bọt vào xe của mình. Nếu gặp mấy thầy dữ dội một chút thì chỉ bọp cho nó vài cái bạt tai, bắt nó chùi xe rồi cho đi. Gặp mấy thầy hiền hiền thì phe lờ luôn. Ăn thua gì chút xíu đó mà gây oán thù. Những ngày còn trẻ, Sếp Al Capone chuyên môn áp dụng cái màn này để thử lửa cảnh sát. Đau lắm, nhưng nó cũng ráng thiều thào, giọng không nói thành tiếng vì thiếu mất về cái răng cửa bất ngờ.
Ê, thì nói trống không vậy đó.
Elliot Ness móc cái mộc cảnh sát đặc vụ của tiên ngân khố ra, cúi đầu dí vào cái mặt nó. Mày có biết đọc không? Thử đọc á, mấy cái chữ này coi.
Ê, tôi không biết đọc á, nhưng biết đó là một cảnh sát thiệt.
Elliot Ness dằn từng tiếng.
Cảnh sát đặc biệt, có nghĩa tao là ông nội của cảnh sát, tao tới từ Hoa Thịnh Đốn, nên không có quen mấy cái cách ăn nói mất dạy ngang ngược của tụi mày, có hiểu không? Từ nay về sau, phải ráng mà học để biết kính nể và quý trọng cảnh sát như cha mẹ của mày vậy, vì cảnh sát phục vụ và bảo vệ dân. Tuy bảo vệ, nhưng nếu cần cảnh sát cũng có quyền đục thi mẹ những thằng nào ăn nói cục cằn thô lỗ, hiểu chưa?
Ness nới lỏng bàn chân, đứng lùi lại cho nạn nhân đứng dậy. Mới bị có một quả đấm mà mặt thằng cô hồn đã mất hết cái nét cô hồn. Còi thấy sụi lờ, Ness móc ra cái khăn mù xòa.
Cầm lấy cái khăn này mà chung vô xe tao, chùi cho sạch bãi nước bọt của mày đi. Lần sau mà còn ngu dại chơi cái màn này nữa thì tao bắt mày liếm sạch bãi nước miếng của mày đó, hiểu chưa cái thằng mất dạy?
Thằng cô hồn làm y lời, rồi lễ mễ bỏ vào trong. Quảng quá, nó quên trả lại cho Elliot Ness cái khăn mù xoa. Chàng lắc đầu, leo lên xe lái thẳng về tia cảnh sát. Hãy còn sớm, mai cây xì chưa tới. Ness trở ra đi dạo một vòng, bước chân tình cờ đưa đẩy. Ness thấy mình đang đứng trước cái ghế công viên ngày nào, nơi Gary Malone đã đập bể nát chiếc xe của thằng Frenity tháng trước. Chàng mua một tờ báo, ngồi xuống ghế đá bình thản ngồi hút thuốc, ráng tận hưởng những giây phút nhàn hạ của buổi sáng. Có tiếng chân lóc cóc của gót giày đinh nện vào vỉa hè. Khỏi cần nhìn lên, Ness cũng biết đó là tiếng chân của Gary Malone. Lâu rồi không gặp được cố nhân, chẳng biết có gì thay đổi.
Chàng cười chưa kịp nhìn lên thì đã nghe tiếng chào. Chào thanh tra Ness, trời hôm nay đẹp quá hả?
Thái độ vui cười của Gary Marlon khác hẳn ngày thường làm cho Ness ngạc nhiên. Chàng nhớ đến lần gặp gỡ cuối cùng với hắn tại cái quán cà phê. Thằng cốm khó chịu này âm mưu gì đây? Hay nó đã thay đổi? Mặt chàng không có nhiều hy vọng quá vào hắn như ngày xưa nữa. Tất cả những kế hoạch để diệt Capone, Ness đều hoạch định tự lấy và đặt căn bản trên nhân vật chính là mình.
Chào ông bạn Gary Marlon, trời đẹp thiệt á. Giá có được một công việc nhàn nhã, cứ chấp tay sau đít đi bách bộ như ông á, thì tuyệt.
Gary Marlon cười, giọng cười của hắn ồ ồ sảng khoái, đúng điệu một tài lãng tử lang bạc kỳ hồ.
Có gì khó chịu đâu, ông cứ làm đơn xin đổi về ty cảnh sát Chicago, tôi hứa sẽ can thiệp cho ông.
Can thiệp với ai?
Mày Casey.
Gary Marlon nhìn Elliot Ness nháy mắt cười hóm hỉnh sau câu nói. Ness cũng cười theo, tiếng cười của hai ông cốm vang lên trong đường phố giữa một buổi sáng đẹp trời. Gary Marlon lột cái mũ két thảy lên ghế, ngồi xuống bên cạnh Ness.
Coi vậy à, chứ không phải vậy đâu ông Ness. Ông quên một điểm là một năm 365 ngày. Chỉ có chừng vài chục ngày là đẹp như hôm nay thôi. Ngoài ra toàn là những ngày hoặc là nóng như cái lò bánh hoặc là lạnh như ở miền Bắc Cực. Những con người xui xẻo mới phải làm những công việc này thôi.
Nhưng tôi thấy hình như ông mê nó lắm.
Nụ cười trên môi Gary Marlon tắt ngúm, hắn nhìn ra xa xa, dáng mỏi mệt.
Mỗi người có một tâm sự riêng. Nếu ông biết được tâm sự của riêng tôi, ông sẽ hiểu tôi.
Gary Marlon móc bao thuốc lá từ trên túi áo xuống, rút một điếu xong bỏ lại, không quên cài nút cẩn thận trở lại.
À, này ông Ness.
Gì?
Ông còn cay cú với tôi không?
Không, công việc chung cay cú làm gì?
Tôi chỉ nói là tôi sẽ không cần ông làm việc chung với tôi tối nữa thôi, với tôi nữa thôi hả?
Tự nhiên Gary Marlon chìa bàn tay ra.
Xin chúc mừng sự thành công của ông tối hôm qua.
Ý, sao ông biết?
Gary Marlon cười.
Ha ha, không có chuyện gì xảy ra trong tay mà tôi không biết. Gary Marlon mà.
Ness bắt tay hắn, nhận lời chúc mừng.
Thật ra đó chỉ là kế vặt thôi. Chương trình của tôi còn dài dài. Được lắm. Nhưng đừng tưởng tụi Capone sẽ chịu thua. Chúng nó sẽ nghĩ ra một kế hoạch khác để đối phó với ông đó. Hơn nữa, thiệt mất một vài chỗ nấu rượu như vậy không làm cho hắn suy xiển được đâu. Cần phải thay đổi kế hoạch luôn luôn.
Thú thật với ông, ngay cho tới giây phút này, tôi cũng vẫn chưa có kế hoạch gì đặc biệt cả. Ông có ý kiến gì không?
Ông muốn tôi vào làm việc với ông?
Tôi đã nói mà, bây giờ thì hết rồi. Gary Marlon cười cười, nửa đùa nửa thật.
Được, nếu tôi là ông, tôi sẽ cho đặt một trái bom cỡ 2.000 cân tại đại bản doanh khách sạn Lexington đó.
Thứ nhất làm như vậy là trái lực. Thứ hai giết thằng Capone sẽ có thằng Capone khác nổi lên, chứ ít lợi gì.
Gary Marlon không trả lời, đứng dậy đội mũ cắt cắt lên đầu. Hắn dùng tay xoay xoay cái mũ để sửa lại cho ngay ngắn.
Nói đùa với ông thôi, ông thanh tra. Tôi chẳng có ý kiến gì cả. Thôi chào ông.
Cũng chẳng thèm đợi trả lời, Gary Marlon lặng lẽ cất bước. Đột nhiên hắn quay lui, trở lại đứng trước mặt Elliot Ness.
Tôi có một câu chuyện để tặng ông.
Elliot Ness cười.
Chuyện gì?
Lúc tôi còn nhỏ, ba tôi có kể cho tôi nghe một câu chuyện. Một người bạn của ông ta đã một mình chèo thuyền từ Canada xuyên qua mấy ngàn dặm trên dòng sông Mississippi để về đến New Orleans.
Một công tác rất khó khăn vào thời phôi thai đó.
Đúng, ông biết. Sau cuộc hải trình ngoằn ngoèo dài gần một năm đó, ông ta tiết lộ cái lý do giúp ông ta thực hiện được việc đó làm khó khăn nhất đó. Ông sẽ ngạc nhiên. Ông nói với cha tôi rằng sở dĩ tôi vượt được mấy ngàn dặm đường mà không có gì nguy hiểm và không hề nản chí là bởi vì tôi biết áp dụng đúng cái quy tắc này. Tôi chỉ để ý đến quãng đường ngay trước mặt mình đi. Hết đoạn đó, tôi lại để ý cái đoạn kế ngay trước mặt. Chính quãng đường gần nhất, ngay trước mặt mình là quãng đường nguy hiểm nhất.
Elliot Ness gật đầu ghi nhận một tư tưởng hay. Tôi biết ông là người thông minh, có can đảm, có tài nên mới kể cho ông nghe câu chuyện đó. Tôi nghĩ là ông sẽ thành công.
Nói xong, Gary Marlon quay lui, toàn cất bước. Ness gọi hắn giật lại.
Ê, Gary Marlon.
À, cái gì?
Ông có quen người con gái nào tên Colin Parker?
Cái tên Colin Parker làm như nói lên một chuyện gì, khiến cho Gary Malone quay người, tiến tới gần Elliot Ness.
Con bé ở nhà hàng The Red Hawks.
Elliot Ness nháy mắt cười.
Đúng, Colin cắn dại đó. Gary Malone không cười, dĩ vãng chạy về trong trí hắn. Hắn lại lột cái mũ cát két rồi ngồi xuống bên cạnh Elliot Ness, cặp mắt hắn tư lự nhìn ra xa xa.
Hey, đó là một chuyện tình đẹp.
Elliot Ness ngạc nhiên lúng túng. Tôi xin lỗi, tôi không biết gì về chuyện tình đó. Tôi chỉ nhắc đến tình cờ vì cô ta có biết nói có biết ông.
Nụ cười trên môi Gary Malone méo mó.
Đúng hơn, chúng tôi đã yêu nhau nhiều lắm.
Elliot Ness nhún vai. Cả hai rất xứng đôi vừa lứa, tôi thấy đâu có gì trở ngại.
Cái trở ngại là chúng tôi. Nàng muốn tôi từ bỏ nghề cốm để cả hai sẽ đi một nơi thật xa xây tổ quyền ương.
Elliot Ness cười. Cũng nên lắm chứ. Nhưng ông cho đó là những đòi hỏi vớ vẩn của một em bé.
Ông biết, Gary Malone này mà cởi bộ đồ cảnh sát ra, mặc vào thứ gì đi nữa cũng thấy mình như trần truồng. Máu cốm nó động trong quyết quản rồi, không dễ gì bỏ được đâu.
Elliot Ness đột ngột hỏi. Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi?
Gần 50.
Ai nhìn ông cũng tưởng ông vào cỡ 40 là cùng.
Cái hàng râu mép nó giấu giùm tôi độ 10 tuổi đó.
10 năm nữa tôi sẽ để một hàng râu mép giống như ông.
Hai ông cảnh sát cùng bật cười lên một lượt. Chưa bao giờ chàng cảm thấy thân thiện như với Gary Malone hơn lúc này. Hắn đã đổi ý rồi chăng?
Ông còn liên lạc gì với em Colin nữa không?
Không, ông biết tính tôi mà. Dứt khoát, nếu mình không thể thay đổi được tình hình thì ít nhất cũng đừng để tình hình nó kiểm soát mình. Giữa tôi và Colin bây giờ chỉ còn là hai người bạn.
Bản thân?
Rất thân và rất kính trọng nhau nữa. Tôi coi nàng như đứa em gái.
Elliot Ness nheo mắt cười cười.
Hê hê, có khó lắm không? Không bảo toàn được chuyện nhỏ, làm sao lo được chuyện lớn?
Anh hùng thường hay bị kẹt bởi những chuyện cỏn con như vậy. Ông có biết không?
Tôi không phải là anh hùng.
Elliot Ness suy nghĩ không biết có nên nói chuyện xảy ra tối hôm nọ cho Gary Malone nghe không. Thôi, cứ để từ từ đã, chuyện đâu còn có đó. Gary Malone lại đứng dậy, đội cái mũ két vào đầu, lấy tay sửa lại cho ngay ngắn.
Tôi phải đi ông Ness, chúc ông may mắn, và quan trọng nhất đừng quên câu chuyện tôi kể với ông. Khúc đường trước mặt là khúc đường quan trọng nhất.
Elliot Ness chìa tay ra Gary Malone bắt lấy. Lần đầu tiên kể từ khi gặp hắn, Ness cảm thấy con người hắn cũng không đến nỗi khó chịu lắm. Trên con đường trở lại ti cảnh sát, chàng cứ suy nghĩ mãi về câu nói đó. Khúc đường trước mặt là khúc đường quan trọng, chỉ để ý đến nó mà thôi. Phần Elliot Ness chàng không ngờ cái đòn hư hư thật thật này lại thành công quá mức mình dự đoán. May Casey như người ngồi trên đống lửa. Bây giờ thái độ thù ghét Elliot Ness của lão. Lão không còn giữ trong lòng mà cứ tự nhiên để cho nó hiện ra trên nét mặt. Cả ti cảnh sát cũng chơi với. Lần đầu tiên người ta thấy bọn Al Capone trở về bị thế bị động. Đúng như sự lo sợ của sếp Al Capone. Ness kéo dài cái trò chơi này luôn 2 tuần lễ liên tiếp, cứ mỗi ngày chàng đi vào quăng ra vài cái trác tòa ký sẵn với địa chỉ vu vơ cho lão Casey coi, rồi đi lo việc khác. Riêng sếp Al Capone thì khỏi nói, sếp gần như muốn điên. Lần nào cũng vậy, hãy mỗi lần May Casey gọi điện thoại tới thông báo các địa điểm sẽ bị tấn công, dù biết rằng đây chỉ có thể là những vụ hành quân ma, sếp Al Capone cũng lập tức cho ban hành lệnh báo động. Làm ăn kỹ càng lắm, nên sếp quan niệm chẳng thà bị mất bia rượu còn hơn để bị tụi cảnh sát liên bang khám phá ra xào huyệt. Sếp biết số tiền lo lót cho đàn em, cho mấy ông tòa cũng không kém gì số tiền rượu bia bị mất mát kia, và có khi còn nhiều hơn. Vả lại Chicago này, tiếng tăm của sếp đã quá nổi. Sếp rất sợ đọc được những bài báo, những trang phóng sự dài lê thê về các lò nấu rượu của mình. Có lần sếp nói thẳng với Frenity,
nếu từ đây cho tới cuối năm nó cứ cái mẫn này soạn lại mỗi ngày một lần, mình cũng phải báo động từ nay cho tới cuối năm.
Nếu nó làm hoài như vậy, mình sẽ lỗ hoặc không còn lợi nữa.
Sếp lắc đầu.
Lỗ thì chắc chắn là không, nhưng tiền lợi sẽ ít đi. Mà mày biết ai sẽ chia phần lỗ lã với mình không? Thì bọn thầy chú ở đi cảnh sát Chicago chứ ai. Đụng mẹ mình phát lương tháng cho chúng để được bảo vệ khỏi mấy cái vụ hành quân lẫm cẩm này. Nếu chúng không bảo vệ được để thằng cóm khốn nạn kia tấn công hàng ngày thì chúng nó phải chịu phần sự lỗ lã. Tao đã chỉ thị thằng Guzik cắt hết một nửa phần lương trả cho bọn thầy chú. Tháng sau nếu còn vụ này tao sẽ cho cắt thêm nữa.
Nạn nhân đầu tiên của chiến dịch Elliot Ness là mấy thầy chú cảnh sát, đưa không tiền phụ trội bỗng bị bớt xuống một nửa, ăn quen, nhịn không có quen, có thầy giảng quá còn dở trò hạch sách đòi bắt bớ vài thằng, riêng lão Mike Casey thì cái vé uống rượu chùa mỗi tối đã bị thâu hồi. Chỉ thị mới nhất của Frenity là từ nay lão uống bao nhiêu phải trả tiền bấy nhiêu, vì thế Mike Casey hận Elliot Ness lắm. Nạn nhân thứ nhì là bọn đàn em của sếp và các Capone. Bia rượu bây giờ ở Chicago tự nhiên trở nên khan hiếm vô cùng, vì nấu được một thùng bia đâu phải là chuyện dễ dàng, còn phải cất, phải ủ, phải chờ cho nó lên men rồi mới sang qua sớt lại cả mấy tuần lễ mới xong. Công trình như vậy mà nhiều khi tiến hành được nửa chừng bị cấp Bon gọi điện thoại tới quát lên như sấm: mẹ, tối nay nó tấn công khu này đó, dẹp dẹp hết, bao nhiêu bia rượu phải đổ xuống cống hết. Thì thằng nào còn tinh thần làm việc. Cũng may là sếp Al Capone còn mấy chục lò nấu vụ rượu vĩ đại ở ngoại ô Chicago, chứ không thì chỉ còn có nước đóng cửa dẹp tiệm. Đòn phép của thằng cốm này độc quá, vừa độc lại vừa tốn tiền nữa. Cái quãng đường trước mặt xem ra hấp dẫn lắm. Elliot Ness vừa hít gió vừa nhảy hai tam cấp ở một trở lại ti cảnh sát. Cả ti cảnh sát như ngừng lại mọi sinh hoạt chỉ để ý đến chàng. Vài tiếng bình phẩm vang lên, khen cũng có mà chê cũng nhiều. Elias Ness nghe biết, thấy hết nhưng vẫn tỉnh bơ bước vào. Chàng tự nhủ, hà, ít ra cũng đỡ hơn lần tấn công hụt cách đây chừng một tháng. Lúc ấy, bọn nó chỉ thương hại mình. Elias Ness lại mỉm cười, trong đầu chàng còn nhiều kế hoạch độc đáo hơn. Chương 21. Sáng nay, Oliver Randall lại được sếp triệu tới để lo một chuyện. Như thường lệ, không ai có đủ khả năng để báo cáo cho nó biết chuyện gì. Cứ tới rồi tính sao. Ngồi chờ sếp nơi chỗ làm việc của Zugik, Oliver Randall có cảm tưởng như đang ngồi trong văn phòng của một ông tổng giám đốc nhà băng nào đó, chiếm trị đằng sau cái bàn giấy đồ sổ đóng bằng thứ gỗ quý chở đến từ một nơi xa xăm bí hiểm ở Hà Châu. Guzik như ngập người trong công việc. Thằng Guzik này quả là một thiên tài. Tay thì ngoái lia lia, cây viết, đầu óc tính toán đến độ cả trắng nhăn lại, miệng thì trả lời điện thoại một cách điệu nghệ đàng hoàng. Có những cú điện thoại đến tận nơi, ở thật xa như ở châu Âu, sẩu toàn tiếng Ý hay tiếng Pháp làm thằng quản lý gốc Do Thái này chới bới. Lại có vài cú điện thoại của các nhân vật quan trọng trong chính quyền như thị trưởng Thompson, một vài vị quan tòa. Không hiểu người ta gọi đến để làm gì, nhưng cứ nhìn cái vẻ mặt bình thản của thằng Zugik thì Oliver Randall biết những cú điện thoại đó gọi đến đây rất thường. Bên cạnh Oliver Randall cũng ngồi như nó, không biết đến lúc nào là thượng, không biết ông ta đã đến từ lúc nào là thượng sĩ Phil, đảng Dân Chủ của tiểu bang Illinois. Xa hơn chút nữa gần tuốt trong góc là một ông già mặt mày coi cũng chững chạc, nhưng không giấu được vẻ lo sợ. Ba người khách ngồi im lặng như đang suy nghĩ lát nữa được gặp sếp mình sẽ ăn nói thế nào. Không ai nói với ai một câu. Nơi cửa ra vào, một thằng cận vệ ăn mặc comple nguyên bộ rất sang trọng đang đứng khoanh tay bất động như một pho tượng. Oliver Randall thầm nghĩ, mẹ, trụ sở đẳng cấp mà coi qua dễ hơn cả nhà quan. Đồng tiền và thế lực có khác, nó làm thay đổi cả con người. Từ hàng đến sang, từ ăn cướp trở thành quyền lực vô biên. Gần 10 giờ sáng, Zugik chuẩn bị đón tiếp. Chương trình của sếp ra sao thằng Zugik này phải biết rõ, nhưng nó thủ khẩu như bình. Sau lời thăm hỏi, nó làm như không biết đến những người khách ngồi trước mặt, cứ cắm đầu cắm cổ mà làm việc. Ông thượng nghị sĩ cũng có moi được một câu hỏi nào đâu. Oliver Randall nhận thấy đàn em của sếp, nhất là những đứa thân cận, thằng nào cũng kín miệng kín mồm, chả bù với sếp chưa thấy người, đã nghe giọng của ông quan đi trước. Khoảng 10 giờ một chút,
Khoảng hơn 10 giờ một chút, cánh cửa phòng bật mở, sếp Acabon bước vào, điếu xì gà nơi tay phải, ly cô nhắc nơi tay trái. Hôm nay sếp có vẻ yêu đời chứ không có gắt nhặn lên như lần trước. Sếp bắt tay ngài thượng nghị sĩ, la ầm lên. Ê, Guzik, lâu lâu mới có ngài thượng nghị sĩ đến thăm ha? Sao không thông báo trước để cho tao chuẩn bị? Ngài có khỏe không? Làm một ly cô nhắc cho ấm bụng giá hả? Gần trưa rồi, hay là ở đây ăn cơm trưa với tụi luôn? Khỏi cần chờ câu trả lời của thượng nghị sĩ, sếp đưa ly rượu cho thằng cận vệ, quay sang ông khách già lạ mặt, dùng cả hai tay bắt lấy tay ông ta. Dạ thưa cụ, cụ đây là...
Dạ thưa, tôi tên là Wesley. Hôm nay tôi đại diện hàng xóm ở khu Flores đến đây gặp sếp nhờ giả sếp một chuyện.
Quý quá quá, quý quá quá. Carbon này làm gì được cho cụ, thầy luôn luôn sẵn sàng.
Tụi bay đâu? Lấy cái gì mời cụ giải khát coi. Cụ dùng gì, cụ cần gì bảo tụi nó đem lên cho cụ. Có cái gì có không thì xuống dưới nhà hàng lấy đem lên.
Quý quá hòa. Người cuối cùng của sếp tiếp đón là Oliver Randall.
Ê, hello Ole, ông bạn già của tôi. Ông chờ ở đây lâu chưa?
Ê, tụi bay đâu, làm cho ông bạn Oli một ly cô nhắc tổ trà coi. Mà nhớ phải lấy thứ thật quý mới được. Tao biết tính ông luôn luôn bán bất động sản này, phải có chút rượu vào thì nói chuyện đất đai mới được. Tình hình thế nào? Buôn bán có khả hồng.
Sếp vừa chào hết một vòng, Guzzi lễ phép mời ông thượng nghị sĩ vào văn phòng trước. Sếp lịch sự nhường bước cho ông nghỉ.
Mời ông nghỉ vào, chúng ta nói chuyện.
Chờ cho Guzik và ông thượng nghị sĩ vào trong, sếp gật đầu ra dấu cho thằng cận vệ đóng cánh cửa văn phòng lại. Guzik mở hộp xì gà Cuba để lên bàn rồi vòng ra phía sau pha hai ly cô nhắc thật lớn. Hắn chuẩn bị xong khay rượu rồi ngồi vào cái ghế xeo xéo sau lưng sếp. Sếp cầm ly rượu chỉ vào hộp xì gà.
Mời ông nghỉ một điếu. Lúc này có chuyện gì đặc biệt không?
Ê, cũng thường thôi. Công chuyện buôn bán lúc này thế nào?
Sếp đưa bàn tay ra, lực úp lại lắc lắc.
Mỗi cơ sở thương mại có một khó khăn riêng. Lúc này hình như trên Hoa Thịnh Đốn có vẻ để ý đến tôi nhiều. Ngài có nghe thấy gì không?
Ê, thực tình mà nói thì tiếng tăm của ông đã vang dội không phải chỉ trong lục địa Hoa Kỳ mà cả đến châu Âu nữa kìa. Một người bạn tôi kể là tháng trước sang Pháp, ông ta đã thử hỏi một người tài xế taxi là có biết tên của Tổng thống Mỹ là gì không. Người tài xế thành thật nói không. Nhưng nói tới Al Capone ở Chicago thì nó biết.
Sếp Al Capone bật lên một tràng cười dài và to, dường như sếp khoái chí lắm. Tổng thống mà người ta không biết lại đi biết đến thằng Al Capone này thì đáng cười cũng phải. Nhưng nụ cười vụt tắt ngay khi sếp nghĩ đến thằng cốm Elliot Ness.
Ông có biết là Hoa Thịnh Đốn vừa gửi xuống đây một thằng cốm lì lạ kỳ lạ lắm không?
Không.
Còn thằng cha thượng nghị sĩ Brown, tôi có thể làm gì nó mà nó lại cay cú tôi dữ vậy?
Thượng nghị sĩ Phil châm lửa điếu xì gà hóm hỉnh.
Nếu tôi nghiện xì gà là ông bạn El phải chịu trách nhiệm đó nghe. Để tôi giải thích cho El hiểu nè. Vấn đề đó như thế này. Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ, chính phủ Hoa Kỳ làm việc theo ý kiến của nhân dân, mà người đại diện nhân dân chính là các nghị sĩ. Ông Brown theo tôi nghĩ cũng vì cử tri của họ đang làm áp lực mà phải lên diễn đàn để công kích ông như vậy thôi. Ông không nên để ý đến. Tôi xin nói thiệt á, dù sự thật có hơi đau lòng, ông biết ở Hoa Thịnh Đốn ai nghe nhắc đến tên Al Capone cũng đều ghét.
Mới cười cười nói đây mà mặt sếp Al Capone bỗng đỏ rực, ánh mắt chiếu ra những tia hung dữ khác thường. Nhưng sếp ráng giữ giọng mình cho thật thấp.
Bọn chính khách không nặng, tụi nó chỉ nhìn thấy những cái xấu của Al Capone do báo chí đăng tải. Còn những cái tốt, những việc hay sao không thấy đằng nào nhắc đến hết vậy? Như việc Al Capone đã mở ba cái tiệm cơm xã hội cho những thằng thất nghiệp ăn uống khỏi phải trả tiền đã mấy năm nay. Phát quà Noel cho trẻ em nghèo ở khu lao động, đóng tiền xây mấy cái khu vườn chơi trẻ ở Chicago. Những chuyện đó sao không có thằng nào nhắc đến hết? Và còn nhiều nữa.
Sao tụi nó bất công vậy?
Tôi không muốn phê bình, chỉ kể lại cho bạn El nghe những gì xảy ra ở quốc hội. Đa số các nghị sĩ mới, nhất là những người trẻ, đều cho rằng đạo luật cấm rượu là vô lý. Những gì xảy ra trên đất nước Hoa Kỳ chỉ là hậu quả của đạo luật
đạo luật đó thôi. Hiện nay có một nhóm nghị sĩ đang vận động để hủy bỏ đạo luật cấm rượu vô lý này.
Câu nói cuối cùng của thượng nghị sĩ Phil làm sếp Al Capone giật mình. Sếp nhóm người tới trước tròn mắt lại.
Ê, ngài thấy tụi nó có thể thành công không?
Thượng nghị sĩ Phil gật đầu.
Hiện thời họ đang gặp phải phản ứng mạnh của các nghị sĩ ở miền Bắc và miền Trung, là nơi bị nhiều ảnh hưởng của tôn giáo. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ thuyết phục được các nghị sĩ này trong một thời gian ngắn.
Sếp vui tắt điếu xì gà, bực tức làm gì cho vô ích. Tụi nó ở mãi Hoa Thịnh Đốn, đâu có gửi người về đó để làm thịt cho hết được. Thượng nghị sĩ Phil nói đúng, Al Capone chỉ là hậu quả của đạo luật cấm rượu. Nếu cách đây 10 năm không có đạo luật Vô State Art cấm dân nấu rượu, cấm sử dụng và tàn trữ mọi loại chống thức uống có chất cồn, thì đã không có đế quốc Al Capone. Đế quốc đang trên đà phát triển ngày càng mạnh, người ta có thể diệt được Al Capone này, nhưng sẽ có một Al Capone khác xuất hiện để tiếp tục con đường đang đi lên của đế quốc. Sẽ không có ai triệt hạ đế quốc này được cả, ngoại trừ một đạo luật cho phép người ta sử dụng rượu và bia trở lại. Sếp như mày suy nghĩ, từ lâu sếp biết một ngày nào đó, dân chúng Mỹ sẽ hủy bỏ đạo luật vô lý này, nhưng sếp không muốn nó xảy ra quá sớm. Sếp chỉ cần chừng 5 năm nữa, không, đúng hơn là 3 năm nữa thôi, đế quốc Al Capone sẽ có đủ tiền và sức mạnh để trở thành một hãng sản xuất bia rượu lớn nhất trên thế giới, có đủ các chi nhánh tại mọi thủ đô để thao túng thị trường. Sếp biết ngay việc trước mắt nên vào đề liền.
Ông nghĩ đến thăm tôi chắc có việc cần bàn.
Đúng. Ông biết mùa bầu cử lại sắp tới.
Sếp cười. Ha ha ha. Người dân Chicago chỉ cần đếm số lượng mấy ông dân cử ra vào văn phòng tôi là có thể biết ngày đi bầu sắp tới. Ha ha ha. Mà người ta nói ở đất Mỹ này, chỉ cần trúng cử quá 2 lần là từ đó về sau, có trốn trong nhà cũng bị dân lôi cổ ra để bầu. Ông đã làm đến 4 nhiệm kỳ rồi, cần gì đến tôi nữa?
Có thể đúng như vậy, nhưng lần này khác hơn mỗi năm.
Ông bị cái xì căng đan nào chăng?
Ông bạn Al Capone quả thật là người cao kiến, cái gì cũng biết hết. Thiệt ra đó là một chuyện tình buồn.
Ê, chuyện tình nào mà chả buồn, nói tiếp đi.
Ê, năm ngoái, con nhỏ thư ký của tôi, ông hiểu chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Hai đứa chúng tôi trở thành cặp tình nhân, tôi vô ý nên em có bầu.
Ê, thì đâu có đâu, sao đâu à, mua cho em căn nhà, cho em vài chục ngàn để em nuôi con. Chuyện này xảy ra hàng ngày như con bữa mà.
Nếu tôi đã làm vậy thì cũng đỡ, đằng này tôi lại ép em đi phá thai, con nhỏ nhất định từ chối. Trong lúc bối rối, tôi cho người thuốc cho nó mê, rồi đem đi nạo cái bào thai ấy mấy tháng ra.
Sếp Al Capone nhăn mặt.
Ê, tàn nhẫn vậy ông nghĩ? Ông hơn tôi ở cái khoản này, em còn sống không?
Còn.
Sau đó tôi biết lỗi của mình, đã tính ly dị vợ tôi và cưới em để chuộc lỗi cái lỗi lầm xưa. Nhưng em nhất định cự tuyệt. Em coi tôi như kẻ thù truyền kiếp và có thể rằng sẽ làm mọi cách để đưa cái vụ này ra ánh sáng để tôi không thể ra tranh cử lần sau nữa kìa.
Sếp cắm điếu xì gà vào môi, Guzik lẹ tay châm lửa cho sếp. Vụ này hơi khó nghĩ. Sếp Al Capone xưa nay chuyên đi ăn thua với dân giao búa, chưa bao giờ ăn thua với đàn bà, đặc biệt là với người đàn bà trong hoàn cảnh như vậy.
Ý rồi ông muốn làm gì nó?
Tôi muốn bạn bảo đảm là nó sẽ không mở miệng hay đưa vụ đó lên báo chí.
Sếp Al Capone ngồi im một lúc, đắm chìm trong suy nghĩ. Điếu xì gà trên tay đã tắt lửa, sếp vẫn không biết. Lát sau, sếp nhìn thượng nghị sĩ Phil nói chậm rãi từng tiếng.
Thượng nghị sĩ Phil, ông biết đây là một chuyện rất khó khăn. Nói đúng hơn là vô cùng khó khăn đối với tôi. Giả dụ như ông muốn bắn gục cái thằng nào dám ra tranh cử chống lại ông thì tôi làm được. Hoặc ông muốn tôi đặt trái bom 500 pound ngay giữa thượng viện, tôi cũng có thể làm được. Nhưng đứa con gái mà ông vừa nhắc đến thiệt là khó.
Khó,
nhưng không phải là không làm được. Trước khi trả lời ông, để tôi hỏi ông, coi ngược lại, ông sẽ làm gì cho tôi?
Tôi sẽ bỏ phiếu chống lại đạo luật bỏ rượu.
Sếp lắc đầu.
Hey, chưa có đủ.
Tôi sẽ thành lập một ủy ban vận động để đạo luật cấm rượu được tồn tại.
Ê, khá hơn, nhưng vẫn chưa đủ.
Tôi sẽ bảo đảm với ông đạo luật cấm rượu nó sẽ tồn tại trong một thời gian nữa.
3 năm,
Tôi chỉ cần có 3 năm nữa là xây dựng xong đế quốc El Capon của tôi. Tôi sẽ cố gắng, hy vọng có thể làm được. Sếp châm lửa, điếu xì gà đã tắt ngấm. Còn điều này nữa, ông có thể làm áp lực gì bên tư pháp không?
Thời buổi này ông bạn biết tư pháp rất mạnh, nhưng đối với tư cách của một thượng nghị sĩ, tôi cũng có thể nói chuyện được, mà phải tùy theo chuyện gì mới được.
Tốt, ông làm sao kiếm ra một cái cớ gì, nói với họ, để họ triệu cái thằng thanh tra tên Elliot Ness về lại qua thịnh đốn, tôi không ưa cái thằng đó.
Elliot Ness, tên này nghe quen quen. Phải cái thằng đem cảnh sát hành quân vô khu hàng của ông đó không?
Đúng.
Nó cũng là một thằng cốm liên bang thôi. Ông đừng giả vờ xưa nay tôi đã cho bao nhiêu thằng cốm như vậy về chậu giam chúa rồi, sao lại ngán cái thằng này như vậy?
Ông thượng nghị sĩ, xin ông đừng cắt nghĩa. Đừng có bắt tôi cắt nghĩa gì hết. Tôi hỏi ông có thể làm gì được không?
Thượng nghị sĩ ngồi xích gần El Capone.
Ê, ông bạn eo, hồi nãy tôi đã đề nghị với ông một việc, ông cho rằng khó. Ông biết cái chuyện mà ông vừa nói với tôi đó, nó còn vô lý và con nít gấp mấy lần. Ông biết quốc gia Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ chứ không phải là một quốc gia độc tài. Dù là một thượng nghị sĩ, tôi lấy tư cách gì để bắt nó kéo cái thằng thanh tra đó về?
Thì ông cứ nghĩ ra một cái tội gì đó, như là tội sử dụng pháp lực quá nặng tay hay cái gì gì đó mà kêu réo lên. Và có thể vì sợ tai tiếng, họ còn có thể kéo nó về. Tôi biết ông có nhiều trò lắm mà.
Thượng nghị sĩ Phil vẫn lắc đầu.
Không có thể được, chính phủ Hoa Kỳ đâu có làm việc như vậy. Nếu người đó có tội, pháp luật sẽ trừng phạt họ. Tôi lấy thẩm quyền gì?
Sếp El Capone cắt ngang.
Nếu ông nghĩ không có đồng ý, thì ông có quyền từ chối ngay liền bây giờ. Coi như chúng ta không có ràng buộc gì với nhau hết.
Sếp El Capone, tập thứ 21 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp theo tập thứ 22.